Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp niềm tin về sự tha tội. Chúng ta sẽ nói đến tác dụng của tội trong các mối tương giao với con người. Nhưng trước hết là ca khúc Tôi ngước mắt lên trên núi, sáng tác của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp. Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhớ tay cha đất trời được nắng lên, nhớ ơn cha đôi chân tôi bền vững. Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dìu dắt. Đời tôi này thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối về nhà cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên cha. Không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dìu dắt. Đời tôi này thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối về nhà cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên cha. Về nhà cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến tác dụng của tội đối với tội nhân. Trước hết, tội cột trói tội nhân làm nô lệ không thoát ra được, không cưỡng lại nổi thôi thúc phạm tội. Chính Chúa Giêsu dạy rằng, Kẻ nào phạm tội là nô lệ của tội lỗi, đó là trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 34. Có thể nói đây là tác dụng đáng sợ nhất đối với tội. Tội cũng khiến cho tội nhân trốn tránh, không dám đối diện với thực tại, cụ thể là thực tại của cái chết và sự phán xét. Tác dụng thứ ba của tội khá hiển nhiên là khiến cho tội nhân chối tội, đưa đến tác dụng thứ tư là tự lừa dối mình. Tác dụng thứ năm là khiến cho con người trở nên vô cảm, mất bén nhạy đối với tính cách nghiêm trọng của tội, khiến cho tội nhân càng rơi vào những tội nặng nề hơn. Tác dụng thứ sáu là tội khiến cho tội nhân tập trung vào chính mình, coi mình là trung tâm, sống ích kỷ và chỉ tìm lợi riêng. Tác dụng cuối cùng là khiến cho tội nhân bất an và không bao giờ thỏa nguyện. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về tác dụng của tội đối với mối tương giao với tha nhân. Tội không chỉ có tác dụng trên tội nhân mà còn tác dụng trên các mối tương giao với người khác. Trước hết, tội gây ra tranh chấp. Một trong những khía cạnh nổi bật nhất của tội là gây tranh chấp lan rộng rất nhanh. Vì tội gia tăng khuynh hướng quy ngã, vị kỷ chỉ biết mình, cho nên tranh chấp với người khác là điều khó tránh. Nhiều người cùng ham muốn một địa vị, cùng thích một căn nhà, cùng theo đuổi một người, và như thế tranh chấp không thể tránh được. Nếu một người thắng thì những người kia thua. Phạm vi tranh chấp lớn nhất trong xã hội loài người là chiến tranh, mà hậu quả là cảnh tàn phá rộng lớn, hủy hoại tài sản và nhân mạng. Gia cơ thấy và viết ra hậu quả này rất rõ ràng trong Gia cơ chương 4 câu 1 đến câu 3. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Không phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Thứ hai, tội khiến cho con người không thể cảm thông. Thiếu cảm thông với người khác là một trong những hậu quả chính của tội. Tội khiến cho con người chỉ quan tâm đến ước muốn cá nhân, danh tiếng cá nhân và ý kiến cá nhân, cho nên con người chỉ có thể nhìn sự việc theo quan điểm của riêng mình. Đây là tình trạng trái ngược với lời khuyên của sứ đồ Phaolô viết cho tín hữu hội thánh Philip: đừng làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Đó là thư Philip chương 2 câu 3 đến câu 5. Hậu quả thứ ba của tội trong mối liên hệ với tha nhân là không chấp nhận thẩm quyền. Đây là khía cạnh lây lan của tội trong xã hội. Khi một người thấy tài sản của mình và những thành đạt cá nhân ở trong tình trạng ổn cố, thì bất cứ thay đổi nào trong xã hội đe dọa tình trạng ổn cố đó đều trở thành thù địch, và chúng ta sẽ phản kháng, sẽ chống cự. Thay đổi trong xã hội giới hạn rất nhiều điều chúng ta muốn làm. Vì thế, chúng ta hoặc chống lại, hoặc bất chấp để có thể tự do làm điều mình muốn. Tất nhiên, trong tiến trình thực hiện, chúng ta sẽ phải dẫm đạp lên quyền lợi của nhiều người khác. Hậu quả thứ tư là mất khả năng thể hiện tình thương. Hậu quả này là phó sản của những hậu quả trên. Khi con người tranh chấp nhau thì người khác và quyền lợi của người khác luôn luôn là chướng ngại vật, là mối đe dọa, khiến cho chúng ta rất khó hành động vì lợi ích của tha nhân. Tội khiến cho con người tập trung vào mình thay vì quên mình để nghĩ đến người khác. Khi coi mình làm trung tâm thì sẽ không còn gì để yêu thương, để cảm thông, để lưu ý đến người khác hay nhu cầu của họ. Khi con người coi mình là trung tâm thì tất nhiên Đức Chúa Trời bị chiếm ngôi. Ngài không thể bày tỏ tình thương qua chúng ta cho đến khi nào địa vị tối cao của Ngài được phục hồi trong tiến trình cứu rỗi. Tội là nan đề nghiêm trọng hơn hết với những hậu quả toàn diện đối với mối liên hệ cơ bản với Chúa, với người và với chính mình. Con người không thể làm gì để đảo ngược những hậu quả này nếu Đức Chúa Trời không ban ân sủng và nếu con người không đáp ứng bằng đức tin. Tuy tội đem đến sự hủy phá toàn diện mọi mối tương giao, nhưng với ân sủng, Đức Chúa Trời đã hoạch định phương thức để phục hồi, qua đó chính Ngài chấp nhận trả giá cao nhất bằng sự sống của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập hình cách đây 2000 năm đã hoàn tất phương án cứu rỗi của Đức Chúa Trời để giải quyết nan đề tội lỗi của con người một lần đủ cả. Sứ đồ Phao-lô đã tóm tắt rất cô đọng phương án này chỉ trong 4 câu ghi trong Roma chương 5 câu 6 đến câu 9. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Trong thư Roma chương 8, sứ đồ Phao-lô đã khai triển rõ hơn phương án cứu rỗi này với lời bảo chứng người tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu nhận án chết thay cho mình sẽ chắc chắn được ân xá. Cho nên hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa cứu thế Giê-xu giải phóng tôi khỏi giới luật của tội lỗi và sự chết. Vì điều chi giới luật không làm nổi do bản ngã xác thịt làm cho giới luật ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta là kẻ không noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Đó là thư Roma chương 8 câu 1 đến câu 4. Chúng ta có thể tóm tắt điều sứ đồ Phao-lô nói ở trên là con người đã bị tội lỗi bắt làm nô lệ, ném con người vào tình trạng hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban con Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu xuống thế làm người để thực hiện phương án chịu chết thay thế con người. Phương thuốc cứu rỗi đã hoàn tất, cho nên những ai tiếp nhận phương thuốc này đều được cứu rỗi, nghĩa là được nối lại tương giao với Đức Chúa Trời qua thân vị thiêng liêng của Đức Thánh Linh. Và đó là điều sứ đồ Phao-lô nói tiếp trong phần sau của Roma chương 8. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng sống theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Chúa cứu thế ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em thì Đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu để sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.